Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 2 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nga và Pháp tranh cãi với nhau về hành động của Nga ở Syria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ dành cho Âu Châu về vấn đề Ukraine và người tị nạn. Trong khi đó, Hoa Kỳ bố trí thêm phi đạn Patriot ở Hàn Quốc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Joe DeCapua tường trình về chiến dịch vận động mọi người hành động nhân ái với các phụ nữ bị nhiễm HIV nhân ngày lễ tình nhân. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Nga nói rằng những tố cáo cho rằng nước ông dội bom vào thường dân Syria là hoàn toàn không đúng sự thật. Phát biểu ngày hôm nay tại hội nghị an ninh Munich, ông Dmitry Medvedev nói không hề có bằng chứng nào về những vụ dội bom như vậy. Ông Medvedev đã tuyên bố như thế không bao lâu sau khi Thủ tướng Pháp Manuel Valls yêu cầu Nga ngưng oanh kích thường dân Syria và nói rằng đó là một việc hết sức cần thiết để có được một giải pháp chính trị. Hai vị thủ tướng của Pháp và Nga nằm trong số các phái đoàn Mỹ, Âu Châu và những nước khác đang dự cuộc họp tại Đức về vụ khủng hoảng đang tiếp diễn ở Syria. Ngày hôm qua, chỉ vài giờ sau khi các nhà lãnh đạo thế giới loan báo một thỏa thuận tại hội nghị này để đạt được một cuộc ngưng bắn ở Syria trong vòng một tuần, thì thỏa thuận đã bị thử thách. Trong một cuộc phỏng vấn công bố hôm thứ Sáu, Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói với hãng thông tấn AFP rằng lực lượng của ông dự định tái chiếm toàn bộ đất nước, và điều đó khơi lên những nghi ngờ về cam kết của các bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm qua. Ông Assad nói chiếm lại tất cả lãnh thổ có thể mất một thời gian dài. Và ông cho biết ông ủng hộ những nỗ lực hòa bình nhưng cảnh báo rằng những cuộc đàm phán không có nghĩa là chúng tôi ngừng chiến đấu chống khủng bố. Mặt khác thì một toán chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho biết họ quyết định điều tra thêm về 5 vụ tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí hóa học ở Syria, kể cả những vụ tấn công bằng khí clo và hơi độc mù tạt. Cơ quan Vũ khí hóa học Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an hồi năm ngoái đã thiết lập cơ chế điều tra hỗn hợp gọi tắt là JIM sau khi có tin về 116 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria nhắm vào thường dân kể từ năm 2014. Nhiệm vụ của JIM không phải là quy trách cho bên nào mà chỉ chuyển cho Hội đồng Bảo an những kết quả điều tra và những bằng chứng thu thập được. Mặc dù vậy, các nhân vật lãnh đạo GIM cho biết tất cả cá nhân, tổ chức, thực thể hoặc chính phủ nào có bất kỳ vai trò nào trong việc sử dụng vũ khí hóa học, bất kể với lý do gì và trong bất kỳ tình huống nào, cũng phải hiểu là họ sẽ bị xác định lai lịch và bị buộc phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi đáng kinh tởm này. Chính phủ Syria và phe nổi dậy tố cáo đối phương sử dụng vũ khí hóa học để tấn công thường dân. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ cho biết một số vụ tấn công được thực hiện bằng bom thùng thả từ máy bay trực thăng, mà phe nổi dậy thì không có máy bay trực thăng. 5 vụ tấn công sẽ được điều tra cặn kẽ là những vụ tấn công tại những ngôi làng ở hai tỉnh Hama và Idlib vào năm 2014 và năm 2015, và tại một thị trấn mà nhóm nhà nước Hồi giáo có nhiều hoạt động nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan tình báo trung ương Mỹ, ông John Brennan, cho biết là nhóm nhà nước Hồi giáo đã sử dụng vũ khí hóa học ở Syria. Trong cuộc phỏng vấn sẽ được đài truyền hình CBS chiếu vào ngày mai, ông Brennan nói quân khủng bố đã nhiều lần sử dụng đạn dược hóa học trên chiến trường. Ông cho biết nhà nước Hồi giáo có khả năng sản xuất những số lượng nhỏ khí clo và hơi độc mù tạt và họ có thể đang tìm cách bán những hóa chất này.
The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã tái khẳng định sự liên kết mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ với Âu Châu và ông nói rằng Washington có một lợi ích rất lớn đối với sức mạnh và sự thành công của Âu Châu trong lúc châu lục này đối mặt với những mối căng thẳng mới với Nga và với làn sóng người tị nạn. Ông Kerry đã phát biểu như vậy ngày hôm nay trong bài diễn văn đọc tại Hội nghị an ninh của NATO ở Munich. Ông bảo đảm với các đồng minh của Mỹ là Washington ủng hộ họ trong vụ khủng hoảng Ukraine, vụ khủng hoảng người tị nạn, và vấn đề Anh có tiếp tục ở lại trong Liên hiệp Âu Châu hay không. Ông Kerry nói có một việc rất rõ ràng trong ngày hôm nay là mặc dù chiến tranh lạnh chấm dứt đã lâu, nhưng sự dũng cảm và quyết tâm để bảo vệ tự do và theo đuổi hòa bình là hết sức cần thiết, không khác gì nửa thế kỷ trước. Trước đó trong ngày hôm nay cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Nga nói rằng chính sách của NATO liên quan tới Nga vẫn tiếp tục không thân thiện và mù mờ. Thậm chí có thể nói là chúng ta đã quay lại với một cuộc chiến tranh lạnh mới. Phát biểu đó tương tự phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị Munich năm 2007, nhưng Thủ tướng Medvedev nói rằng tình hình đã trở nên xấu hơn. Ngày hôm nay ông nói bức tranh u ám hơn và những diễn tiến từ năm 2007 đã xấu hơn dự kiến. Căng thẳng giữa Nga và NATO đã gia tăng vì Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và ủng hộ cho chính phủ Syria trong cuộc nội chiến ở nước này. Tại Á Châu, thì Hoa Kỳ đã tạm thời bố trí thêm một đơn vị phi đạn Patriot ở Hàn Quốc để ứng phó với vụ thử nghiệm hạt nhân và vụ phóng phi đạn tầm xa của Bắc Triều Tiên. Một viên chỉ huy cao cấp của Mỹ ở Hàn Quốc là Trung tướng Thomas Vandal nói rằng những hoạt động như thế này là để bảo đảm rằng chúng tôi luôn sẵn sàng để phòng vệ khi có một vụ tấn công từ Bắc Triều Tiên. Một giới chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận là vụ bố trí tạm thời này diễn ra trước cuộc thảo luận mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc định thực hiện vào tuần sau để bàn về việc bố trí một hệ thống phòng thủ phi đạn tối tân hơn. Hồi tuần trước, Washington và Seoul chính thức loan báo ý định bố trí hệ thống có tên là TSAAD ở Hàn Quốc càng sớm càng tốt. Ngày hôm qua, một giới chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không muốn nêu danh tánh cho biết là cuộc họp chính thức vào tuần sau sẽ xác định thời gian và địa điểm bố trí hệ thống TSAAD. Giới chức này cũng nhấn mạnh là việc bố trí hệ thống TSAAD chỉ có mục đích bảo vệ cho Hàn Quốc trước khả năng hạt nhân và phi đạn mỗi ngày một tăng của Bắc Triều Tiên và sẽ không nhắm vào những quốc gia khác trong khu vực. Trung Quốc và Nga đã tỏ ý chống đối kế hoạch của Hàn Quốc và Mỹ. Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị hôm thứ Sáu đã bày tỏ điều mà ông gọi là quan tâm sâu sắc và ông nói rằng hệ thống này sẽ gây phương hại đáng kể cho lợi ích chiến lược của Trung Quốc. Cũng trong ngày hôm qua, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật để áp đặt thêm các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên. Dự luật đang được chuyển tới Tổng thống Barack Obama và theo dự kiến thì sẽ được nhà lãnh đạo Mỹ ký ban hành trong nay mai.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Chính phủ Nhật Bản bày tỏ sự bất bình trước việc Bắc Triều Tiên quyết định ngưng cuộc điều tra về nhiều vụ bắt cóc công dân Nhật cách nay nhiều thập niên. Ngoại trưởng Nhật Bản ông Fumio Kishida hôm thứ Sáu nói rằng việc Bình Nhưỡng quyết định ngưng điều tra là cực kỳ đáng tiếc. Bắc Triều Tiên đã loan báo quyết định này hôm thứ Sáu sau khi Tokyo áp đặt các biện pháp chế tài mới vì những vụ thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo hồi gần đây của Bắc Triều Tiên. Vào năm 2002, Bắc Triều Tiên đã thừa nhận là họ đã bắt cóc 13 công dân Nhật trong thập niên 1970 và 1980 để cho những người đó huấn luyện cho gián điệp của Bắc Triều Tiên về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. 5 người đã được phép trở về nước Nhật vào năm 2002. Bắc Triều Tiên nói rằng 8 người còn lại đã bị thiệt mạng nhưng họ không cung cấp bằng chứng nào về việc này. Trong khi đó, Nhật Bản tin là hàng trăm công dân của họ đã bị bắt cóc và một số người hiện giờ có thể vẫn còn sống. Tại vùng Nam Á, thì Bangladesh đã bắt đầu thực hiện một cuộc khảo sát để xác định xem bao nhiêu người sắc tộc Rohingya đang cư ngụ ở nước họ sau khi chạy trốn những sự bất hại ở lân bang Myanmar, tức Miến Điện. Cục Thống kê Bangladesh cho biết là cuộc khảo sát đã bắt đầu trong tuần này và sẽ diễn ra tại 6 quận. Khoảng 33.000 người Rohingya đang sinh sống tại hai trại tị nạn chính thức ở Bangladesh, nhưng các giới chức ở nước này tin là có chừng 300.000 cho tới 500.000 người khác đang cư ngụ bất hợp pháp tại nước họ. Người Rohingya không được công nhận là một nhóm sắc tộc ở Myanmar và do đó họ không có quốc tịch. Hàng vạn người đã reo hò chào đón Đức Giáo Hoàng Francisco khi nhà lãnh đạo Công giáo đến Mexico City hồi tối thứ Sáu. Đây là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco đến quốc gia đông người Hồi giáo này. Tổng thống Enrique Peña Nieto cùng với đệ nhất phu nhân Angelica Rivera đã nghênh đón Đức Giáo Hoàng tại phi trường. Vài giờ trước đó, thì người đứng đầu Tòa Thánh Vatican cùng với nhà lãnh đạo chính thống giáo Nga đã ký một tuyên bố chung về sự đoàn kết tôn giáo. Cuộc họp lịch sử giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Thượng phụ Kirill có mục đích hàn gắn sự rạn nứt trong 1.000 năm nay giữa hai giáo phái Cơ Đốc giáo phương Tây và phương Đông. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại phi trường quốc tế Jose Marti ở La Habana. Thượng phụ Kirill đang thực hiện chuyến viếng thăm chính thức Cuba và Đức Giáo hoàng Francisco đã ghé lại La Habana trong lúc trên đường tới Mexico. Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy là ô nhiễm không khí làm cho hơn 5 triệu rưỡi người chết yểu mỗi năm, trong đó có hơn phân nửa là những người ở Trung Quốc và Ấn Độ. Các nhà khoa học cảnh báo rằng con số này sẽ gia tăng trong 20 năm tới nếu thế giới không làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề. Cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học của Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Canada. Họ cho biết than đá là nguyên do gây ô nhiễm lớn nhất ở Trung Quốc, trong khi ở Ấn Độ thì việc dùng than củi và phân súc vật để sưởi và nấu ăn làm cho không khí trong nhà bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là ở những xóm nghèo. Kết quả cuộc nghiên cứu này được trình bày hôm thứ Sáu tại một cuộc hội thảo ở thủ đô Washington.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, một chiến dịch kéo dài 2 tuần đang diễn ra nhằm kêu gọi mọi người làm những việc tốt cho phụ nữ đang chung sống với HIV. Chiến dịch có tên gọi Love Positive Women, một chiến dịch toàn cầu kết thúc vào ngày lễ tình nhân Valentine. Thông tin viên Joe DeCapua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Liên Hiệp Quốc ước tính có 16 triệu phụ nữ sống chung với HIV trên khắp thế giới. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với những phụ nữ đang ở trong độ tuổi sinh nở. Vào năm 2013, khoảng 60% tất cả các vụ nhiễm HIV mới trong số những người trẻ xảy ra ở các em gái mới lớn và phụ nữ trẻ. Ở khu vực châu Phi cận Sahara, gần 60% số người lớn nhiễm HIV dương tính là phụ nữ. Ở vùng Caribe, còn số này là gần 50%, trong khi ở Bắc Phi và Trung Đông thì là 40%. Tổ chức Cộng đồng Quốc tế Phụ nữ sống chung với HIV nói rằng những phụ nữ này xứng đáng nhận được đôi chút tử tế và sự công nhận. Ý tưởng này được gửi gắm vào trong chiến dịch trên mạng xã hội có tên Love Positive Women. Chiến dịch này sử dụng Facebook và Twitter để phổ biến khắp thế giới và thông báo những sự kiện của chiến dịch Love Positive Women. Năm ngoái, có 84 dự án trên khắp thế giới. Cô Jessica Whitbread là quản lý phụ trách mảng quan hệ cộng đồng và huy động của tổ chức. Cô cho biết.
Love Positive Women is a global holiday that started 4 years ago in 2012. And it's a way to create space.
Love Positive Women là một dịp lễ toàn cầu, khởi động 4 năm trước đây vào năm 2012. Và đây là một cách để tạo ra không gian cho phụ nữ sống chung với HIV. Vì thế, nếu bạn là một phụ nữ có HIV, bạn sẽ chọn cách nào để yêu thương bản thân mình và làm bản thân bạn cảm thấy vui. Và nếu bạn là một thành viên, một đồng minh, một đối tác, một đứa con của cộng đồng, bạn sẽ làm gì để những người phụ nữ đang sống chung với HIV biết rằng họ đang được quan tâm, săn sóc?
Hơn 35 năm kể từ khi cuộc đại dịch HIV bùng nổ, những phụ nữ nhiễm HIV dương tính vẫn phải đối mặt với sự tủi nhục và phân biệt. Cô Whitbread nói.
Many women living with HIV experience increased violence in their homes and in their community due to gender inequality.
Nhiều phụ nữ sống chung với HIV trải qua cảnh bạo lực gia tăng ngay trong nhà và ở cộng đồng vì sự bất bình đẳng giới tính. Những sự bất bình đẳng này có quy mô lớn. Bất kể quyền làm việc, quyền kinh tế, quyền xã hội đều có xu hướng giảm ở phụ nữ nhiễm HIV. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong ở thai phụ gia tăng ở những phụ nữ này. Phụ nữ sống chung với HIV trải qua nhiều sự tủi nhục hơn trong các hoàn cảnh chăm sóc y tế và thường chính vì điều này mà khiến họ không quay trở lại với những dịch vụ này.
Cô Whitbread nói rằng phản hồi trước chiến dịch này cho tới thời điểm hiện tại khá tốt.
Right now we have a Facebook filter. I'm looking at it right now.
Hiện giờ chúng tôi dùng công cụ lọc trên Facebook. Giờ tôi đang xem nó đây. Rất rất nhiều người dùng nó để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với phụ nữ sống chung với HIV. Có một trang Facebook, trên đó mọi người đăng tải những sự kiện và hoạt động của họ trong năm và phương pháp can thiệp họ đã làm để giúp đỡ những phụ nữ này trong cuộc sống. Dựa vào năm ngoái thì đây là một điều không thể tin nổi. Hàng chục ngàn người đã tham gia và tôi chỉ có thể tưởng tượng được rằng những điều này đã chạm được tới rất nhiều mảnh đời như vậy.
Cô trông đợi chiến dịch Love Positive Women năm nay sẽ lớn hơn năm ngoái.
One of the really special things that is happening is led by CZ Charity and the International Community of Women Living with HIV.
Một trong những điều thực sự đặc biệt đang diễn ra nhờ có tổ chức CZ Charity và tổ chức cộng đồng quốc tế của phụ nữ sống chung với HIV ở Ấn Độ. Họ sẽ tổ chức một chương trình truyền hình dành cho những phụ nữ nhiễm HIV dương tính ở Ấn Độ. Họ dự kiến sẽ mời những phụ nữ này đến để chia sẻ câu chuyện của chính họ. Một nhân vật nổi tiếng sẽ tới, đó là một ngôi sao nhạc pop của Ấn Độ. Cô ấy sẽ hát một vài ca khúc để tạo bất ngờ cho tất cả những phụ nữ ở đó.
Các sự kiện của chiến dịch này bao gồm hoạt động hợp tác với các họa sĩ ở New York để làm những thiệp chúc mừng hay đi thăm các phụ nữ nhiễm HIV dương tính ở trong tù tại Zimbabwe. Tổ chức cộng đồng quốc tế của phụ nữ sống chung với HIV kêu gọi công chúng đăng tải một câu nói hay điều gì đó tốt đẹp lên Facebook, Twitter hoặc các trang blog để gửi tới những phụ nữ này. Để biết thêm chi tiết, quý vị có thể ghé thăm trang icwglobal.org.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đã có một gương mặt mới lọt vào top 5 của tuần này, nhưng sự thay đổi lớn nhất của tuần qua chính là sự lên ngôi của một bài hát mới, mặc dù ca sĩ thể hiện bài hát này là một gương mặt quen thuộc với chúng ta. Nhưng trước tiên hãy cùng khám phá vị trí số 5, đó là Flo Rida với My House. Bản nhạc theo phong cách hip house này đã nhảy vọt 7 bậc để vào top 5 tuần này. Đây là bài hát từ album có cùng tên My House được tung ra vào giữa tháng 10 năm ngoái và khởi điểm ở vị trí gần cuối bảng xếp hạng Billboard 100. Nhưng chỉ sau 12 tuần, My House đã tiến lên để lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Sự thăng tiến nhanh chóng gần đây của bài hát này một phần nhờ vào phần trình diễn của Flo Rida trong chương trình truyền hình tối muộn The Tonight Show with Jimmy Fallon giữa tháng 1 vừa qua và trong chương trình giữa giờ của trận đấu giải bóng đá nhà nghề Mỹ hai ngày sau đó. Trở thành bài hát thứ 7 của Flo Rida lọt vào top 5 trên bảng xếp hạng ở quê nhà Mỹ của rapper người Florida này. Nó được chọn là bài hát chính thức cho sự kiện đấu vật nhà nghề có tên WrestleMania lần thứ 32 và là nhạc nền cho phần quảng cáo của hãng Pizza Hut được phát sóng trong trận đấu chọn nhà vô địch của giải bóng đá nhà nghề Mỹ Super Bowl vừa qua. Tiếp tục đà tụt hạng là cô ca sĩ đến từ bên kia bờ Đại Tây Dương, Adele với bản hit mới nhất của cô, Hello. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp Adele đi xuống từng bậc một sau khi có 10 tuần thống trị bảng xếp hạng với bản ballad đầy cảm xúc này. Nhưng Hello lại trở thành bài hát thống trị mới trên hạng mục khác của Billboard khi nó tiến lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng dành cho những bài hát R&B cho lứa tuổi trưởng thành được yêu thích nhất.
I'm
sau sẽ được Adele trình diễn trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Grammy Awards tại Los Angeles vào tối thứ Hai. Và để chuẩn bị cho màn trình diễn này, Adele đã công bố một buổi trình diễn bất ngờ vào tối thứ Sáu ở Los Angeles. Đây là buổi trình diễn trên sân khấu đầu tiên của cô sau khi phát hành album 25 vào cuối tháng 11 vừa qua. Hello là bài hát chính của album này. Buổi trình diễn này cũng được coi là sự chuẩn bị của Adele cho tour diễn châu Âu và Bắc Mỹ bắt đầu vào cuối tháng 2 này. Còn hai chàng trai của 21 Pilots đã tiến một bậc để vào top 3 tuần này với Stressed Out. Mặc dù tên bài hát có nghĩa là căng thẳng vì sự kết thúc cay nghiệt của tuổi thơ và phải bước vào tuổi trưởng thành với những lo toan kiếm sống như lời bài hát, hai chàng trai người Ohio, Tyler Joseph và Josh Dunn lại đang rất thảnh thơi và thậm chí đang hưởng thụ thành công và danh tiếng đang lên kể từ khi cho ra mắt album thứ tư của họ có tên Blurry Face vào tháng 5 năm ngoái. Stressed Out là một bài hát từ album này. Turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang. Album Blurry Face đã khởi đầu ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Và nhóm nhạc này cũng vừa có một tour biểu diễn dài ở Mỹ, châu Âu và châu Á. Đây là một thành công không nhỏ cho nhóm nhạc đã từng phải biểu diễn trước những nhóm khán giả rất nhỏ trong những buổi hòa nhạc gần như không thu được chút lợi nào. Và 21 Pilots sẽ là khách mời biểu diễn trong festival âm nhạc The Great NYC vào tháng 5 này ở New York, một lễ hội dành cho các nhóm nhạc indie được yêu thích, các huyền thoại âm nhạc và những ngôi sao đang lên như Taylor và Josh. Còn nam ca sĩ Canada Justin Bieber đã lùi một bậc với bài hát là quán quân trong 3 tuần trước. Sorry, bản ballad đầy cảm xúc được cho là một lời hối lỗi của Bieber về những gì mà anh đã làm trong những năm qua, từ việc lái xe say xỉn cho đến những vướng mắc ái tình. Trong hơn 3 năm, Bieber không cho ra một sản phẩm âm nhạc nào, nhưng ca sĩ 21 tuổi này nói rằng Sorry không phải là bài hát để hối lỗi về những điều đó. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go, I didn't spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí GQ, Bieber nói Sorry là bài hát Bieber muốn gửi tới một người con gái mà anh đã làm tổn thương. Dù Bieber không nói rõ đó là ai, nhưng nhiều người cho rằng đó có thể là Selena Gomez, cô ca sĩ và là người bạn gái mà anh đã chia tay sau một mối tình đầy sóng gió. Sorry là bài hát từ album Purples được Bieber ra mắt vào giữa tháng 11 vừa qua. Album này đã gặt hái thành công cho Bieber và cũng đã giành được sự đánh giá tốt của mọi người đối với sự trưởng thành của anh. Love Yourself cũng là một bài hát từ album này và bản ballad đậm chất guitar đã tiến thêm một bậc để trở thành quán quân mới của tuần này. Love Yourself thay thế chính Sorry trên vị trí cao nhất. And baby, I'll be moving on, and I think it should be something I don't wanna hold. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much. Love Yourself là bài hát thứ ba của Bieber thống trị bảng xếp hạng sau Sorry và What Do You Mean. Cả ba bài hát này đều từ Purpose, album mới nhất của Bieber đánh dấu sự trở lại của anh sau vài năm chìm đắm trong những xì căng đan. Và Bieber cũng đang bận bịu cho sự trở lại của anh trên sân khấu lễ trao giải Grammy sẽ được tổ chức ở Los Angeles vào thứ Hai. Lần cuối cùng Bieber được diễn trên sân khấu của lễ trao giải Grammy là cách đây 5 năm. Lúc đó Bieber được đề cử cho hạng mục nghệ sĩ mới hay nhất, nhưng lại mất giải về tay nữ nghệ sĩ nhạc jazz ít tên tuổi lúc đó là Esperanza Spalding. Lần này Bieber được đề cử cho hạng mục ghi âm nhạc dance hay nhất của năm với Where Are You Now, là bài hát đầu tiên được tung ra từ album Purpose. Sorry và Love Yourself được giới thiệu sau thời gian đề cử cho giải Grammy năm nay nên sẽ được tranh giải năm tới. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến lễ trao giải Grammy vào thứ hai nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Nga nói rằng những tố cáo cho rằng nước ông dội bom vào thường dân Syria là hoàn toàn không đúng sự thật. Phát biểu ngày hôm nay tại hội nghị an ninh Munich, ông Dmitry Medvedev nói không hề có bằng chứng nào về những vụ dội bom như vậy. Ông Medvedev tuyên bố như thế không bao lâu sau khi Thủ tướng Pháp Manuel Valls yêu cầu Nga ngưng oanh kích thường dân ở Syria và nói rằng đó là một việc hết sức cần thiết để có được một giải pháp chính trị. Trong khi đó, một toán chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cho biết họ quyết định điều tra thêm về 5 vụ tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí hóa học ở Syria, kể cả những vụ tấn công bằng khí clor và hơi độc mô tạc. Cơ quan vũ khí hóa học của Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an hồi năm ngoái đã thiết lập cơ chế điều tra hỗn hợp sau khi có tin về 116 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria nhắm vào thường dân kể từ năm 2014. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã tái khẳng định sự liên kết mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ với Âu Châu và ông nói rằng Washington có một lợi ích rất lớn đối với sức mạnh và sự thành công của Âu Châu trong lúc họ đối mặt với những mối căng thẳng mới với Nga và với làn sóng người tị nạn. Ông Kerry đã phát biểu như vậy ngày hôm nay trong bài diễn văn đọc tại Hội nghị an ninh NATO ở Munich. Ông bảo đảm với các đồng minh của Mỹ là Washington ủng hộ họ trong vụ khủng hoảng Ukraine, vụ khủng hoảng người tị nạn và vấn đề Anh có tiếp tục ở lại trong Liên hiệp Âu Châu hay không. Trước đó, trong ngày hôm nay cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Nga nói rằng chính sách của NATO liên quan tới Nga vẫn tiếp tục không thân thiện và mù mờ. Căng thẳng giữa Nga và NATO đã gia tăng vì Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và ủng hộ cho chính phủ Syria trong cuộc nội chiến ở nước này. Hoa Kỳ đã tạm thời bố trí thêm một đơn vị phi đạn Patriot ở Hàn Quốc để ứng phó với vụ thử nghiệm hạt nhân và vụ phóng phi đạn tầm xa của Bắc Triều Tiên. Một viên chức cao cấp của Mỹ ở Hàn Quốc nói những hoạt động như thế này là để bảo đảm chúng tôi luôn sẵn sàng để phòng vệ khi có một vụ tấn công từ Bắc Triều Tiên. Một giới chức quốc phòng Hàn Quốc xác nhận là vụ bố trí tạm thời này diễn ra trước cuộc thảo luận mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc định thực hiện vào tuần sau để bàn về việc bố trí một hệ thống phòng thủ phi đạn tối tân hơn. Hàng vạn người đã reo hò chào đón Đức Giáo Hoàng Francisco khi nhà lãnh đạo Công giáo đến Mexico City hồi tối thứ Sáu. Đây là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco đến quốc gia đông người Công giáo này. Vài giờ trước đó, thì người đứng đầu Tòa Thánh Vatican cùng với nhà lãnh đạo chính thống giáo Nga đã ký một tuyên bố chung về sự đoàn kết tôn giáo.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.